Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Dạ thưa, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân đã cho Hoa có thời giờ để nói chuyện với luật sư hôm nay. Thì được biết là hôm qua Quốc hội Việt Nam vừa thông qua điều 19 của Bộ luật Hình sự là yêu cầu luật sư phải tố cáo thân chủ. Thì dư luận trên các trang mạng xã hội có nhiều phản ứng khác nhau. Thì chẳng hạn như là sư Lê Công Định thì cho rằng đây là một cái ngày ô nhục của ngành luật sư Việt Nam, của giới luật sư Việt Nam. Còn luật sư ông Trần Vũ Hải ngoài Hà Nội thì cũng nói rằng là đây là ngày thất bại thảm hại của ba ông nghị kim luật sư Việt Nam. Cái điều luật này thông qua thì là nhân quyền của con người đã bị vi phạm trắng trợn. Thế nhưng nó có lý do của nó, thưa luật sư, khi mà Quốc hội được thông qua với một chỉ số thắng áp đảo, tức là có 457 đại biểu Quốc hội thì tán thành là 434, tức là 88,39%, chỉ có 19 người không tán thành và 4 người không biểu quyết. Và cái lý luận người ta đưa ra chẳng hạn như của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy Bắc Cạn thì cho rằng là cái Bộ luật Hình sự đưa ra cái điều xâm hại đến an ninh quốc gia là một cái tội không có thể biện minh bằng bất cứ ngành nghề gì khác. Thì với góc cạnh của một người làm luật nằm ở ngoài nước Việt Nam thì sư nhận định về vấn đề này như thế nào?
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa. Xin kính thưa quý khán giả, khi chúng ta nói đến quan hệ giữa luật sư và thân chủ thì tôi chỉ xin được đóng góp ý kiến từ cái nhìn của một người luật sư hành nghề ở tại Úc và cụ thể nhất là tại tiểu bang New South Wales. Luật sư mang một số cái trách nhiệm rất là nghiêm trọng khi hành nghề và đặc biệt là trong mối quan hệ giữa luật sư với thân chủ. Mà một trong những trách nhiệm căn bản nhất là phải hành xử có lợi nhất cho thân chủ. Cái thứ nhất và cái thứ hai là bảo toàn, bảo mật giữa những cái thông tin mà thân chủ cung cấp cho luật sư. Cái lý do nó rất là dễ hiểu là tại vì nếu như mà cái người thân chủ đó họ không có lòng tin là những thông tin mà họ cung cấp cho luật sư của họ đó, thì luật sư không thể nào đại diện và bảo vệ quyền lợi pháp lý cho cái người thân chủ của mình một cách đúng đắn được. Bây giờ thì tôi xin được nói qua về cái đạo luật mà chị Mai Hoa mới vừa trình bày là ở Việt Nam, Quốc hội Việt Nam mới vừa thông qua. Thì tôi nhận thấy một vài điểm như thế này. Thứ nhất, cái chuyện mà một con người có tội hay không có tội, cái đó là chỉ có một cái tòa án qua một cái phiên xử mới có thể đi đến một cái kết luận. Chứ cái việc đó nó không phải là cái việc của một cái người luật sư hay là một người đại biểu quốc hội nào hết. Tại vì trên cái nguyên tắc luật pháp, đặc biệt là luật hình sự, thông thường mình nói ở tại Úc đây đó, thì bất cứ một cái người bị cáo nào cũng đều được xem là vô tội cho tới khi có một cái phiên xử và công tố viên trình bày đầy đủ bằng chứng, rồi sau đó tòa án hoặc là qua bồi thẩm đoàn đi đến một quyết định khi người bị cáo đó có tội. Còn nếu như khi người luật sư vừa đóng vai trò là luật sư đại diện cho thân chủ của mình, cũng vừa đóng vai trò là công tố viên để truy tố thân chủ của mình, và cũng đóng luôn cái vai trò là bồi thẩm đoàn để kết tội thân chủ của mình, thì tôi thấy cái hệ thống luật pháp của nó rõ ràng là nó không có đúng đắn, nó không có đàng hoàng. Và như vậy thì nguyên cả cái hệ thống công lý đó thì nó không đáng để cho người ta đặt lòng tin vào nó nữa rồi.
Dạ thưa luật sư, thế nhưng mà theo lý luận của các đại biểu quốc hội cụ thể như của đại biểu Nguyễn Thị Thủy Bắc Cạn, bà cho rằng các tội mà xâm phạm an ninh quốc gia như trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam đưa ra thì với những cái tội này không thể lấy bất kỳ lý do nào, kể cả lý do về hoạt động nghề nghiệp để cho rằng bảo vệ. Bởi vì theo bà, Hiến pháp 213 của Việt Nam quy định là bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân, và phản bội tổ quốc là tội nặng nhất. Thì chính vì vậy cho nên bà cho rằng là nếu mà những cái tội phạm hình sự nào liên quan tới cái vấn đề an ninh quốc gia thì luật sư cần phải tuân thủ theo cái quyền công dân cao quý và thiêng liêng nhất của mình, đó là bảo vệ tổ quốc.
Vâng, nếu như mà sau khi có một cái phiên xử công bằng và có bồi thẩm đoàn và tòa án đã có một phiên xử công bằng theo đúng cái tiêu chuẩn luật pháp quốc tế thì chúng ta mới có thể nói cái người thân chủ đó là phạm tội được. Còn theo tôi hiểu là trong tiến trình đại diện cho thân chủ, cái người luật sư đó không thể nào nắm trong tay hết, cũng không thể nào đóng vai trò là công tố viên để kết tội thân chủ của mình, để tự cá nhân cái người luật sư đó kết tội công thân chủ của mình, đóng thế vai trò của tòa án, để rồi sau khi kết tội thân chủ của mình xong rồi lại đi truy tố thân chủ của mình với nhà nước, thì tôi thấy cái chuyện đó là một cái chuyện rất là khôi hài. Bởi vậy khi chúng ta nói về vấn đề tiến trình luật pháp đó, mình phải đi từng giai đoạn. Tôi đặt một cái thí dụ ở tại Úc cũng có những cái tội phạm rất là nghiêm trọng. Thí dụ như mình nói là tội khủng bố, có nghĩa là có tham gia vào cái tổ chức khủng bố hoặc là có những ý định tiến hành những cái hoạt động khủng bố. Khi cái người luật sư đại diện cho một cái người thân chủ và cái người thân chủ đó bị truy tố về tội khủng bố, cái việc đầu tiên đó là cái người luật sư đó đại diện cho cái người thân chủ để xem xét coi cái bản cáo trạng đó nó có đúng đắn hay không. Có nghĩa là nó có bằng chứng khẳng định cái người thân chủ của họ bị phạm tội khủng bố hay không. Và nếu như nó có bằng chứng thì cái bằng chứng nó phải được đem đưa ra tòa để trắc nghiệm. Tại vì mình cũng không có biết được những cái bằng chứng đó bên công tố viên, bên cảnh sát khi họ thu thập, cái tiến trình thu thập đó nó có đúng đắn hay không, nó có ép buộc ai hay không để khai báo hay không, hoặc là có vấn đề tra tấn ở trong đó hay không để lấy những cái lời khai đó hay không. Tất cả những dữ kiện đó phải được đem ra tòa để trắc nghiệm. Sau khi đem ra tòa để trắc nghiệm và tòa tuyên án là đúng là cái người bị cáo đó mang tội hay là vi phạm tội khủng bố, thì lúc đó mình mới có thể nói là cái người đó người ta làm một tội phạm khủng bố được. Còn bây giờ trước khi mà có phiên tòa xét xử thì mình không thể nào mình đơn phương, một cá nhân, một luật sư hay là bất cứ một người nào có thể đi đến một cái kết luận rằng rõ ràng là cái người đó đã vi phạm tội khủng bố trên mặt luật pháp. Thành ra khi những cái vị đại biểu này họ phát biểu, những cái người mà như hồi nãy chị Mai Hoa nêu lên đó, tôi không biết là họ suy nghĩ như thế nào. Có nghĩa là ý trong đầu của họ đó, theo tôi hiểu, là trong tiến trình đại diện cho thân chủ, luật sư phải đóng vai trò của một công tố viên truy tố người thân chủ của mình. Rồi luật sư cũng đóng luôn cái vai trò của tòa án là đi đến cái kết luận là thân chủ của mình đã vi phạm tội phản quốc. Rồi sau khi đi đến những cái kết luận như vậy thì luật sư là truy tố thân chủ của mình một cách chính thức với nhà nước. Tôi thấy những cái sự lập luận như vậy đó là nó không có một cái logic theo đúng một cái hệ thống luật pháp văn minh, hiện đại, công bằng. Và theo tôi nghĩ là rõ ràng nó vi phạm những cái điều khoản về mặt nhân quyền dưới các công ước về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là một quốc gia thành viên có tham gia và ký kết bảo đảm là tuân thủ các công ước.
Dạ thưa luật sư, một khi điều luật 19 này của Bộ Luật Hình sự đã được thông qua, có nghĩa là từ đây về sau, luật sư bắt buộc phải tố cáo thân chủ, nếu không thì sẽ chịu trách nhiệm hình sự. Thì luật sư tiên liệu giới luật sư và luật Việt Nam sẽ như thế nào với cái điều luật mới này?
Tôi nghĩ nó sẽ dẫn đến một cái trường hợp là sẽ có rất là nhiều người thân chủ, người ta sẽ không có dám hoàn toàn đặt lòng tin vào luật sư của họ. Có nghĩa là họ sẽ không dám khai báo tất cả những cái dữ kiện, hay là họ sẽ phải dè dặt trong cái vấn đề họ là họ cung cấp những cái thông tin nào cho luật sư của họ, những cái phần khác thì họ phải giữ lại. Và nếu mà như vậy thì cái tiến trình pháp lý nó sẽ rất là lủng củng và nó sẽ không có được thực thi một cách đúng đắn. Có nghĩa là quan hệ luật sư thân chủ một mặt là một cái quan hệ bảo vệ và binh vực cho nhau, mặt khác là một cái quan hệ có thể xem nhau như là đối thủ, là kẻ thù, là tại vì cái người thân chủ đó không biết luật sư của mình sẽ trở mặt quay lại tố cáo mình vào bất cứ lúc nào. Thì như vậy thì làm sao mà họ có thể đặt hết lòng tin vào luật sư của họ được. Mà một khi một người thân chủ mà không đặt được niềm tin vào luật sư đại diện cho mình thì cái quyền lợi pháp lý của cái người thân chủ đó không thể nào được bảo vệ một cách đúng đắn 100%. Và như vậy thì cái hệ thống công lý đó nó không thể nào vận hành được một cách công bằng và theo đúng những cái tiêu chuẩn công lý một cách căn bản nhất mà chuẩn mực quốc tế, luật quốc tế cũng như các công ước về nhân quyền, về những phiên xử mà phải vừa hợp pháp vừa công bằng cho cả đôi bên có thể thực hiện được. Thì nó sẽ là một cái hậu quả rất là nghiêm trọng, nó sẽ đẩy lùi cái hệ thống tư pháp của Việt Nam hàng trăm năm. Cái chuyện này đó theo tôi nghĩ thôi, nó chỉ có thể diễn ra vào cái thời phong kiến khi các vị vua chúa độc tôn là đứng trên hết tất cả mọi thứ, hoàn toàn trung thành với vua. Bất cứ một cái người luật sư biện hộ nào đó cũng đầu tiên hết là phải trung thành với vua trước, mới bảo vệ, mới trung thành với thân chủ của mình. Thì tôi có cái cảm giác là cái đạo luật này đó nó cũng đang phơi bày ra một cách rõ ràng cái bản chất phong kiến của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng như là Quốc hội Việt Nam. Hồi nãy chị có nói về những cái tỷ lệ đa số đó, thì chúng ta biết trong Quốc hội Việt Nam hơn 90% đại biểu họ là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành ra tôi nhìn vào Quốc hội Việt Nam nó cũng như là một cái tổ chức nó đại diện cho Đảng Cộng sản, không hơn không kém, chỉ được dùng để mà hợp thức hóa những cái chính sách của đảng. Thành ra tôi không ngạc nhiên có những cái đạo luật đa số Việt Nam khi mà đảng đưa ra đó thì nó đều thông qua với những cái tỷ lệ rất cao.
Dạ vâng, thưa cảm ơn luật sư Nguyễn Phương Thân rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.